This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây trong chương trình để mà chúng ta cùng đón xuân, đón Tết theo hành tinh, xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với những điều cần biết của ngày Tết, tìm hiểu thêm nó sẽ như thế nào nhé, thưa quý vị. Mời, xin được mời quý vị. Yeah, những điều mà chúng ta cần biết hay hoặc là chúng ta đã biết rồi thì chúng ta nghe lại ha, thưa quý vị. Sau đây Thiên Hoàng Thính gửi đến những cái sưu tầm của mình. Đầu tiên chắc chắn là quý vị cần phải biết là ngày Tết của chúng ta phải có cái mâm ngũ quả, thưa quý vị. Khi xuân về, khi Tết đến, dù thành thị hay hoặc là nông thôn, miền ngược hay hoặc là miền xuôi, hải ngoại hoặc là trong nước, dù đời sống kinh tế giàu có hay hoặc là nghèo túng, thì mọi nhà đều luôn giữ được một cái tập quán chung, đó là trưng một cái mâm ngũ quả trong gia đình mình để mà cúng bái ông bà tổ tiên, cũng như là nguyện cầu bao điều may mắn thông qua những cái hình tượng và ý nghĩa tên gọi của các loại trái cây. Đây là một cái nét đẹp văn hóa vốn có lâu đời của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì thưa quý vị, ngũ quả có một cái ý nghĩa là năm cái loại trái cây tiêu biểu được trưng lên trên cái mâm, đó kêu là mâm ngũ quả. Tùy theo cái tập tục của từng vùng, từng miền, cái nếp nghĩ của từng nhà, cho nên năm cái loại này nó sẽ khác nhau về cái tên gọi, màu sắc cũng như là cái mùi vị của nó. Cụ thể như là về màu sắc thì là cái trái chuối màu xanh có ý nghĩa là che chở, bảo bọc, giúp đỡ, hy vọng và may mắn. Hay hoặc là cái trái Phật thủ, trái Phật thủ thì nó có một cái màu vàng, nó có ý nghĩa là cầu mong Phật trời ban nhiều cái phúc lộc tiền tài. Rồi có cam, có quýt chín, rồi mận, rồi mãng cầu. Tuy nhiên một số những gia đình lại không trưng trái chuối, trái cam, bởi vì có quan niệm rằng là cái trái chuối tên nó có âm, nó đọc giống như là từ trái chuối, chuối mà không có cái chữ ô, chứ cứ phải thành ra là chuối mà chuối nhũi á. Trái cam bởi vì họ có một quan niệm rằng là trái chuối tên nó có âm, đọc lại từ trái chuối thì có thể một cái thể hiện của sự nguy khó, không may. Còn trái cam thì cũng không được có mặt ở trong cái mâm ngũ quả của ngày Tết, bởi vì cái câu thành ngữ là quýt làm cam chịu đó ám chỉ một cái sự xui xẻo, không làm mà phải chịu những cái rủi ro, những cái bất trắc đó. Không biết thực hư ra sao nhưng mà đến nay thì người dân vẫn quan niệm cái tên gọi của các loại trái cây rất là quan trọng, cho nên sẽ chọn đầy đủ chúng khi mà chưng trong những cái ngày Tết, như là trái lê. Trái lê có một ý nghĩa cũng là trơn tru, suôn sẻ, hay hoặc là đối kiến người ta cũng không thích trái lê, bởi vì đó là lê lết này nọ sao. Hay hoặc là trái lựu tượng trưng cho con đàn cháu đóng đó. Khi mà chúng ta bổ cái quả, cái trái lê ấy, cái trái lựu ra, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là trái đào, hay hoặc là trái thanh long, thể hiện một cái sự thăng tiến. Trái táo thì có nghĩa là phú quý, trái hồng thì tượng trưng cho một cái sự thành đạt đó. Quả bưởi, dưa hấu thì tượng trưng cho một cái sự ngọt ngào, may mắn. Trái sung thì gắn với một cái biểu tượng sung mãn về sức khỏe hoặc là tiền bạc đó. Còn trái đu đủ thì mang đến một cái sự đầy đủ, thịnh vượng. Trái xoài thì có âm đọc na ná như là xài xài, để mà cầu mong cho mình tiêu xài không có thiếu thốn gì cả đó, phải không? Cầu vừa đủ xài hoặc là cầu dư xài luôn, phải không? Đó. Dịp Tết thì nhiều gia đình còn chuẩn bị một mâm ngũ quả để xin lộc, để thắp nhang, để cúng dường tại những cái cơ sở, những cái nơi mà thờ tự, để cầu mong những cái điều tốt, tốt lành đó. Chưng một cái mâm ngũ quả ngày Tết là một cái nét đẹp văn hóa ngày xuân của người Việt Nam đã được lưu truyền gìn giữ từ bao đời nay, thưa quý vị. Vâng, còn không bao lâu nữa là đến Tết rồi, thưa quý vị. Đôi khi thì nếu mà mình gặp những cái người ngoại quốc, khi mà mình gặp họ rồi họ hỏi như vậy thì Tết Nguyên Đán nó có từ bao đời, thì đây cũng là một trong những cái điều mà Hoàng Tính sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị. Tết Nguyên Đán có từ bao giờ? Nguồn gốc Tết Nguyên Đán hoặc nó ngắn hơn là Tết có từ đời Ngũ Đế Tam Vương. Đời Tam Vương nhà Hạ chuộng một cái màu đen, cho nên chọn cái tháng đầu năm, tức là cái tháng Giêng, nhằm vào tháng Dần. Nhà Thương thì thích màu trắng, lấy tháng Sửu tức là tháng con trâu, tháng Chạp để mà làm đầu, là cái tháng đầu năm. Qua bên nhà Chu. Nhà Chu là một cái đoạn từ năm 1050 đến 256 trước công nguyên thì ưa cái sắc đỏ, đã chọn cái tháng Tý tức là tháng con chuột đến là tháng 11 làm cái tháng Tết. Các vua chúa nói trên, theo cái ngày giờ thì cái lúc mà mới, ta kêu là gì thưa quý vị, mới tạo thiên lập địa, nghĩa là giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần thì sinh ra loài người, mà đặt ra cái ngày Tết khác nhau. Sau đó thì đến đời Chu thì Khổng Phu Tử ra đời, đổi cái ngày Tết vào một tháng nhất định, đó là tháng Dần. Mãi đến đời Tần thế kỷ thứ 3 trước công nguyên thì Tần Thủy Hoàng lại đổi qua tháng Hợi, tức là con heo, tức là tháng 10. Rồi cho đến khi mà nhà Hán trị vì Hán Vũ Đế 140 trước công nguyên thì lại đặt cái ngày Tết vào cái tháng Dần, tức là tháng Giêng, như là đời nhà Hạ. Và từ đó về sau, trải qua bao nhiêu thời đại, không còn nhà vua nào thay đổi về cái tháng Tết nữa. Rồi đến đời Đông Phương Sóc thì ông cho rằng cái ngày tạo thiên lập địa có thêm cái giống gà, tức là cái ngày thứ hai lại có thêm giống chó, rồi cái ngày thứ ba có lợn, có heo, ngày thứ tư thì sinh dê, ngày thứ năm sinh trâu, ngày thứ sáu sinh ngựa, ngày thứ bảy sinh loài người, và ngày thứ tám thì mới sinh ra ngũ cốc. Vì thế cái ngày Tết thường được kể từ cái ngày mồng 1 cho đến hết cái ngày mồng 7 đó thưa quý vị. Tiếp theo thì tại sao khi mà mình đón giao thừa, mình cúng giao thừa thì lại là đón cũng như là cúng ở ngoài trời vậy? Thì tất cả dân tộc nào cũng coi cái phút giao thừa là thiêng liêng. Các cụ ta quan niệm mỗi năm thiên đình lại thay toàn bộ quan quân trong nom cái công việc ở dưới hạ giới. Đứng đầu là một ngày có cái vị trí như là quan toàn quyền vậy đó thưa quý vị. Năm nào thì quan toàn quyền giỏi giang, anh minh, liêm khiết thì hạ giới lại được nhờ, như là năm đó sẽ được mùa ít thiên tai, không có chiến tranh, không có bệnh tật. Trái lại, gặp phải cái ông mà lười biếng, kém cỏi, tham lam thì hạ giới sẽ chịu mọi thứ khổ đau. Và các cụ là hình dung cái phút giao thừa là một cái lúc mà bàn giao các quan quân hạ giới hết hạn kéo về trời, và quan quân mới đã được cử thì ào ạt kéo xuống hạ giới để mà nhận những cái nơi mà quan cũ đi ở dưới thiên hạ. Các cụ cũng hình dung cái phút ấy, ngang trời thì quân đi quân về đây, không trung rất là tấp nập, rất là vội vã, nhưng mà mắt trần thì không ai mà trông nhìn thấy được, thậm chí thì có quan quân còn chưa kịp ăn uống gì cả đó. Nhưng phút ấy các gia đình đưa xôi, đưa gà, đưa bánh trái, hoa quả, toàn là những cái đồ ăn nguội ra ngoài trời để mà cúng, với một cái lòng thành là tiễn đưa người nhà trời đã cai quản mình trong năm cũ và đón người nhà trời mới xuống làm nhiệm vụ cai quản hạ giới trong cái năm mới này. Và vì cái việc bàn giao nhận cái công việc mới hết sức là khẩn trương, cho nên các vị đã không thể vào trong nhà khề khà mâm bát, mà chỉ có thể dừng lại vài giây ăn vội vàng hay hoặc là mang theo thôi. Thậm chí chỉ chứng kiến cái lòng thành của chủ nhà, vì cứ tưởng nó là thêm tắt hình ảnh của nhà trời theo mình như vậy, cho nên nhiều nhà có của mới đua nhau cúng giao thừa rất là to và nghĩ cách làm một cái mâm cúng giao thừa nổi lên, nổi bật hơn, với những cái của ngon vật lạ, trang trí cầu kỳ để các quan của trời chú ý quan tâm đến chủ hảo tâm như vậy mà phù hộ cho họ với những cái ưu ái đặc biệt thưa quý vị. Biết thấu cái tâm lý của người nhà giàu thì các cụ ta cũng đã có nhiều cái câu chuyện răng đời để người ta hiểu rằng các quan mặc dầu cái phúc chuyển giao như vậy rất là bận rộn, rất là khẩn trương, nhưng mà vì là người của nhà trời nên có cái tài gọi là tài thấu hiểu ngay cái ruột gan của gia chủ. Nếu mà có ý cầu lợi, mua chuột đúc lót thì các vị chỉ nhìn dấu hiệu ở cái khói hương lửa đèn là biết ngay, và lập tức thì các vị dông thẳng không thèm ngó ngàng gì đến vật cúng giao thừa của các nhà cầu lợi như vậy. Trái lại, những cái nhà chân chất thật thà sống bằng lao động ăn ở tử tế thì lại có khi chỉ cần chén rượu nén hương, như là thổ công đánh tín hiệu qua cái hương đèn, thì các vị có chức trách biết ngay mà vui vẻ thưởng thức, mà dốc lòng phò hộ cho cái gia đình đó trong cái năm mới thưa quý vị. Nói về ngày Tết thì ngày Tết nó có những cái phong tục gì thưa quý vị? Nhiều lắm trong cái bài viết này nêu cho quý vị một mớ ha, thưa quý vị một ít. Thưa quý vị, người ta dân tộc Việt Nam ta có rất là nhiều ngày Tết lắm. Tết là cái cách nói tắt của hai chữ lễ tiết, có tiết thương thượng nguyên, tiết trung nguyên, tiết hạ nguyên, đó tiết thanh minh, tiết đoan ngọ, tiết trung thu. Cái ngày Tết nêu ở đây tức là nói tắt cái chữ lễ tiết nguyên đáng, tức là ngày đầu của một năm. Thưa quý vị, thì cái ngày Tết thì dân tộc ta có rất là nhiều những cái phong tục hay đáng được gọi là thuần phong, như là khai bút nè, khai canh nè, hái lộc, chúc Tết, du xuân, mừng thọ, vân vân. Từ trẻ cho đến già ai ai cũng biết, không nhắc thì thanh thiếu niên cũng mua cho được những cái cành hoa, những cái bánh pháo, nghèo thì cũng có chiếc bánh chưng, chai rượu. Vì vậy, xin miễn liệt kê dài dòng để mà trao đổi một vài cái phong tục đáng được duy trì cũng như là phát triển. Đầu tiên chúng tôi xin được nói đến là tống cựu nghinh tân. Thì cuối năm mình phải quét dọn sạch sẽ nhà cửa, sân ngõ, vứt bỏ những cái thứ rác rưởi, cùng với lại làng xóm dọn dẹp nhà thờ, đình chùa, đường xá phong quang, tắm giặt, cắt tóc, mai sắm quần áo mới, trang trí bàn thờ, lau chùi bàn ghế, ấm chén và mọi thứ thức ăn vật dụng, vân vân. Nhiều gia đình nhắc nhở dặn dò con cháu là từ cái phút giao thừa trở đi thì không có quấy nhiễu, không có khóc lóc, không có nghịch ngợm cãi cọ nhau, không có nói tục, không có chửi bậy, không có vứt rác viết vãi bừa bãi. Cha mẹ anh chị cũng không có quở mắng tra phạt con em. Đối với ai thì cũng phải tay bắt mặt mừng, vui vẻ, niềm nở, giàu lạ hay hoặc là giàu quen. Còn đối với bà con xóm giềng thì dù trong năm cũ có điều gì không có hay, không có phải, điều nặng tiếng nhẹ hay hoặc là xích mích gì, cũng phải đều xí xóa hết. Dầu có thực lòng hay không, nhưng mà không có để bụng. Đó, cũng không ai mà nói khích bác hay hoặc là bóng gió, ác ý gì trong những cái ngày đầu năm cả. Dẫu mới gặp nhau ít phút trước đi, nhưng mà sau phút giao thừa thì coi như mới gặp, người ta chúc nhau những cái điều tốt lành hả thưa quý vị. Đó là người ta kêu là tống cựu nghênh tân là vậy. Còn cái điều nữa mà chúng tôi thấy nó là như là những cái tục như là hái lộc đó, rồi sóc nhà, rồi chúc Tết, mừng tuổi đó, ai ai thì cũng có hy vọng một năm mới tài lộc phải dồi dào hả thưa quý vị, làm ăn phải thịnh vượng, mạnh khỏe, tiến bộ, thành đạt hơn năm cũ, lộc tự nhiên đến, đi hái lộc. Chỉ là một cái cành non ở đình chùa, ở chốn tôn nghiêm mang về nhà, tự mình xong nhà hay hoặc là dặn trước cái người mà nhẹ nhẹ vía chút xíu mà mình thích đến mà xong nhà đó, bằng không mình tự mình xong nhà cũng được ha. Đó, bạn nào mà vinh dự được người khác mời đến xong nhà thì nên chú ý, chớ có sai hẹn sẽ suối quậy cả năm đối với gia đình của người ta và cả đối với mình nữa. Ở thành thị thời trước thì sáng mồng một thì có một số người nghèo gánh một cái gánh nước đến các gia đình giàu có lân cận và chúc họ là lộc phước dồi dào. Những ngày này được thưởng tiền rất là hậu. Nhiều người không có tin cái tục xong nhà nhưng mà cũng phải dè dặt, chưa dám đến nhà ai mà sớm hết trơn với sự nghĩ sao này, sợ trong năm mới gia đình người ta xảy ra chuyện gì không hay thì lại đổ là mình nặng vía đó. Rồi chính vì vậy mà đáng lẽ sáng mồng một đông vui thì lại hóa ra ít khách. Đó, trừ những cái nhà mà đã từ xong nhà mình rồi, bởi vì tục xong nhà chỉ tính cái người đầu tiên đến nhà, từ cái người thứ hai trở đi là không có tính nha thưa quý vị. Đó, rồi sau cái phút giao thừa thì có một cái tục là cái tục mừng tuổi chúc Tết. Thì trước hết con cháu mừng tuổi ông bà cha mẹ cũng chuẩn bị một ít tiền lì xì để mà mừng tuổi cho con cháu trong nhà và cho con cháu hàng xóm láng giềng hay hoặc là bạn bè thân thích. Lời chúc thì có ca kệ hẳn hoi, nhưng mà xem người ta thích nhất cái điều gì thì mình chúc cái điều đó cho người ta, người ta rất là vui. Chúc sức khỏe là một cái điều rất là phổ biến nhất. Chú ý tránh phạm tinh húy của gia tiên, tránh nhắc tới cái lỗi lầm sai phạm cũ, xưng hô phải hợp với cái lứa tuổi cũng như là quan hệ thân thuộc. Chúc Tết, nhưng mà người ở trong năm cũ gặp phải rủi ro tai họa thì động viên nhau, đó của đi thay người, ta qua nạn khỏi. Nghĩa là ngay trong cái họa cũng phải tìm thấy cái phúc, hướng đến một cái sự tốt lành. Kể cả đối với cái người mà phạm tội vẫn với cái thái độ nhẹ nhàng, khoan dung. Nhưng nhìn chung, trong những cái ngày đầu năm người ta kiêng, người ta không có nói đến cái điều rủi ro hay hoặc là cái điều xấu xa ha thưa quý vị ha. Quanh năm làm ăn vất vả, ít có điều kiện qua lại thăm hỏi nhau. Nhân ngày Tết đến, chúc mừng nhau, gắn bó tình cảm thật là đậm đà ý nghĩa, hay hoặc là điếu thuốc, miếng trầu, hay hoặc là chén trà, ly rượu, chẳng tốn kém là bao. Hiềm một nỗi, nhiều người còn quá là câu nệ, nó công thức rườm rà, không chủ động được cái kế hoạch. Nhiều vùng nông thôn hễ mà đến chúc Tết nhau, nhất thiết là phải nâng cái ly rượu, nếm vài món thức ăn gì đó thì chủ mới vui lòng. Năm mới từ chối thì họ sợ bị dông cả năm, thưa quý vị. Rồi tiếp theo những cái tập tục mà mình tính thấy rất là hay, đó là quà Tết cũng như là lễ Tết. Bình thường thì qua lại hỏi thăm nhau, có khi thì cũng có quà biểu lộ cái mối ân tình. Nhưng mà cái phong tục Tết ta, đi lễ Tết Tây vẫn có cái ý nghĩa hơn. Phong tục ta đi lễ Tết nó vẫn có cái ý nghĩa hơn rất là nhiều lắm, thưa quý vị. Nhất là đi trước Tết là càng quý hơn nữa. Loại trừ cái động cơ hối lộ quan trên để mà cầu danh cầu lợi, thì cái việc biếu quà Tết đó tỏ ra một cái ân nghĩa tình cảm là một cái điều đáng trân quý lắm. Học trò Tết thầy giáo, bệnh nhân Tết thầy thuốc, con rể Tết bố mẹ vợ, quà biếu vân vân. Quà Tết đó nó không có đáng giá là bao nhiêu cái theo cái giá thị trường, nhưng mà cũng đừng nên gò bó câu nệ, sẽ hạn chế đi cái tình cảm không có quà, ngại không dám đến. Nói dân tộc ta tuy nghèo ngày trước nhưng mà cũng trọng cái nghĩa tình, bởi vì người ta nói ngày xưa sau, thưa quý vị, lời chào cao hơn mâm cỗ mà. Rồi tiếp theo những cái lễ, những cái quà Tết, những cái lễ Tết như vậy, thấy có một cái lễ là lễ mừng thọ, thưa quý vị. Ở các nước Tây Âu thường thì mừng thọ vào cái dịp kỷ niệm ngày sinh. Ở ta thì ngày xưa ít ai nhớ chính xác cái ngày sinh tháng đẻ, cho nên vào cái dịp đầu xuân thì họ thường tổ chức mừng thọ lục tuần, thất tuần, thập tuần, rồi cửu tuần, tính theo cái tuổi mụ. Ngày Tết, ngày xuân cũng là một cái dịp mà mọi người đang rảnh rỗi, con cháu đang tụ tập đông vui như vậy đó, thưa quý vị. Rồi cũng vào cái dịp đầu xuân ha, người có chức tước khai ấn, học trò sĩ phu thì khai bút, nhà nông thì khai canh, thợ thủ công thì khai công, người buôn bán thì mở hàng lấy ngày, thưa quý vị. Sĩ nông công thương tứ dân bạch ngại của dân tộc ta vốn rất là ngần cù. Ai ai cũng muốn một năm mới vận hội hanh thông, làm ăn suôn sẻ, thưa quý vị. Đầu xuân thì chúng ta chọn ngày lành, ngày tốt đẹp, bắt tay làm việc sớm để tránh cái tình trạng gọi là cờ bạc rượu chè, hội hè đình đám vui chơi quá đà. Ở sau cái ngày mồng 1 thì dù có mãi vui Tết hay hoặc là còn một cái kế hoạch mình đi du xuân, mình đi đón khách, thì cũng phải chọn ngày để mà mình khai nghề đó, làm tôi kêu là làm lấy ngày, thưa quý vị. Nếu như mà mồng 1 là cái ngày tốt thì chiều mồng 1 đã bắt đầu đó. Riêng khai bút thì khai trong giao thừa xong, chọn giờ hoàng đạo bắt đầu, không kể cái mồng 1 là cái ngày tốt hay xấu. Người thợ thủ công nếu mà chưa ai thuê mướn đầu năm thì cũng tự làm cho gia đình mình một cái sản phẩm, một cái dụng cụ gì đó, đó nguyên vật liệu mình phải chuẩn bị sẵn. Rồi người buôn bán, bởi vì ai cũng chọn cái ngày tốt cho nên phiên chợ đầu xuân vẫn rất là đông, mặc dù người ta bán gì là bán lấy lệ thôi, đó người đi chợ phần lớn là họ đi chơi xuân mà thôi, thưa quý vị. Rồi có một cái tục ngày xuân không thể thiếu, thưa quý vị, đó là cờ bạc, thưa quý vị. Thì ngày xưa thì các gia đình có một cái nề nếp quanh năm cấm đoán con cháu không có được cờ bạc, không có được rượu chè. Nhưng mà trong cái dịp Tết nhất là đối với tối 28, 29 gia đình quây quần bên cái nồi bánh chưng, thì ông bố cho phép vui chơi, có cả trẻ con, người lớn, rồi có cả những cái người hàng xóm luôn. Đó, những gia đình thân cận cùng vui chơi trò chơi tam cúc. Đó, cờ gánh, rồi cờ nhảy, rồi cờ tướng, cờ kiệu, đó, cờ trắng hay hoặc là đánh tổ tôm. Ai thích trò nào thì chơi trò ấy. Để cái lễ khai hạ, tiễn đưa gia tiên, coi như là hết Tết. Thì họ sẽ như thế nào? Họ sẽ xé cái bộ tam cúc, rồi họ thu cái bàn cờ tướng, rồi họ cất cái bộ tổ tôm hay hoặc là họ đốt luôn khi mà hóa vàng, thưa quý vị. Tóm lại, cái ngày Tết là cái ngày tiêu biểu cho cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Giá như mình phát huy cái thuần phong mỹ tục đó, từ gia đình ra tới xã hội, ai ai cũng đối xử với nhau trên thuận dưới hòa, kính già, yêu trẻ, thì đất nước mình, quê hương mình cũng sẽ tươi đẹp, cũng sẽ giàu mạnh, không thưa quý vị, phải không? Đó. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình xuân, để chúng ta có dịp, chúng ta nói thêm về cái ngày xuân, ngày Tết đó, nó có những cái gì mà chúng ta cần lưu ý không, những cái điều cần biết của ngày Tết nó như thế nào, xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình ngày hôm nay để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình sau. Cảm ơn.